Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động Việt Nam kêu gọi thách thức luật an ninh mạng, nhiều ca tử vong vì tai nạn giao thông đầu năm tại Việt Nam. Quốc hội Mỹ họp trở lại nhưng không có dấu hiệu mở cửa chính phủ. Và Chủ tịch Đảng Cộng sản Cuba lên án Mỹ vào dịp kỷ niệm 60 năm cách mạng Cuba.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, ông mong gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm mới, dù ông Kim tuyên bố với quốc dân rằng thiện chí thể hiện với Mỹ trong năm 2018 có thể sẽ không tiếp tục trong năm nay. Ông Trump hôm 1 tháng Giêng lên Twitter bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp lần thứ hai với ông Kim, một ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng có thể theo đuổi một phương sách khác đối với các cuộc đàm phán hạt nhân nếu Mỹ vẫn duy trì các chế tài kinh tế.
Tôi luôn sẵn sàng ngồi lại với Tổng thống Mỹ bất cứ lúc nào và sẽ nỗ lực đưa tới một kết quả mà cộng đồng quốc tế sẽ hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu Mỹ tính toán sai lầm sự kiên nhẫn của nhân dân chúng tôi, ép chúng tôi làm theo ý họ và theo đuổi các chế tài và áp lực mà không giữ lời hứa trước thế giới, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tìm một con đường mới để bảo vệ chủ quyền và đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Trong diễn văn ngày đầu năm mới, ông Kim cũng bày tỏ ý chí kiên định rằng Triều Tiên sẽ không còn sản xuất hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân hoặc sử dụng hay phổ biến kho vũ khí của mình. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tháng 6 năm ngoái tại Singapore.
Quốc hội Mỹ tái triệu tập trong ngày 2 tháng 1 mà vẫn chưa có dấu hiệu nào về một kế hoạch khả dĩ có thể chấm dứt tình trạng chính phủ bị đóng cửa một phần, đã kéo dài 12 ngày qua, và trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn một mực đòi 5 tỷ đô la để xây tường biên giới. Cả Thượng viện lẫn Hạ viện đều trở lại làm việc sau kỳ nghỉ đón năm mới và sẽ họp để đánh dấu ngày cuối cùng của Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát năm 2017-2018, một năm có nhiều sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng. Tổng thống Trump đã mời lãnh đạo của cả hai phe Dân Chủ và Cộng hòa tại Quốc hội tới Nhà Trắng vào ngày 2 tháng 1 để nghe báo cáo và thông tin về an ninh biên giới, theo một nguồn tin của Reuters ở Quốc hội. Vào ngày 3 tháng 1, đảng Dân Chủ sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội cho nhiệm kỳ 2019-2020. Đảng này đã lên kế hoạch để thông qua một gói chi tiêu gồm hai phần nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Tuy nhiên, triển vọng thành công của kế hoạch này không mấy sáng sủa ở Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa duy trì thế đa số. Bất chấp trước đó, các thành viên đảng Cộng hòa đã thông qua các biện pháp tương tự tại diễn đàn Thượng viện hoặc trong các ủy ban Thượng viện, nhưng sau đó lại trở về hàng ngũ để ủng hộ yêu cầu của ông Trump, nhưng sau đó lại thuận theo đòi hỏi của ông Trump, đòi tài trợ cho bức tường dọc biên giới giữa Mỹ và Mexico. Kế hoạch này dọn đường cho cuộc chiến lớn đầu tiên tại Quốc hội mới giữa các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện do bà Nancy Pelosi lãnh đạo và Thượng viện do lãnh đạo khối đa số đảng Cộng hòa Mitch McConnell dẫn đầu. Tổng thống Trump thuộc đảng Cộng hòa khai hỏa vụ đóng cửa chính phủ bắt đầu từ ngày 22 tháng 12, khi ông khăng khăng đòi 5 tỷ đô la để xây bức tường biên giới như một phần trong bất kỳ gói chi tiêu nào. Ông Trump coi bức tường biên giới là điều thiết yếu để kiềm hãm di dân bất hợp pháp, lặp lại lập trường đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Gói chi tiêu hai phần của đảng Dân Chủ bao gồm một dự luật cấp tiền cho Bộ An ninh Nội địa ở mức hiện tại cho tới hết ngày 8 tháng 2, và cung cấp 1,3 tỷ đô la để xây hàng rào biên giới, cùng với 300 triệu đô la cho các biện pháp củng cố an ninh biên giới khác gồm công nghệ và camera giám sát. Phần 2 của gói chi tiêu sẽ dùng để cấp tiền cho các cơ quan liên bang hiện không được tài trợ, như Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông, cho đến hết ngày 30 tháng 9. Kế hoạch của đảng Dân Chủ ở Hạ viện không bao gồm 5 tỷ đô la tiền tài trợ mà Tổng thống Trump đòi hỏi. Ông McConnell tuyên bố các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện sẽ không thông qua một kế hoạch chi tiêu, không được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Rất đơn giản, Thượng viện sẽ không gửi bất kỳ thứ gì đến Tổng thống mà ông ấy sẽ không ký, người phát ngôn của ông McConnell nói. Gói chi tiêu của đảng Dân Chủ sẽ đặt Tổng thống Trump và các thành viên đảng Cộng hòa vào thế khó. Nếu họ khước từ các dự luật chi tiêu cho các bộ không liên quan đến an ninh biên giới, thì các thành viên Đảng Cộng Hòa bị xem như đang bắt làm con tin các cơ quan liên bang đó, và khoảng 800.000 công chức chính phủ chỉ vì ông Trump muốn xây dựng một bức tường mà các thành viên Đảng Dân Chủ cho là không có hiệu quả và không thực tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tai nạn giết chết ít nhất 6 người và làm 22 người khác bị thương ở Long An vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ tại Việt Nam đang gây rúng động dư luận. Nâng cao số tử vong trong một báo cáo trước đó là 111 người thiệt mạng chỉ trong vòng 4 ngày nghỉ lễ. Một số người ví tai nạn giao thông tại Việt Nam đang giết người ngang với thời chiến và còn hơn cả khủng bố, trong khi một số khác đổ lỗi cho nạn tham nhũng và các yếu tố khác. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, vào chiều ngày 2 tháng 1, một chiếc xe đầu kéo container đã tông vào 25 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, khiến cho ít nhất 6 người chết và 22 người bị thương. Một cảnh quay trong video trên mạng cho thấy chiếc xe trọng tải lớn đã lao thẳng vào đám đông người đang chờ đèn đỏ từ phía sau với tốc độ nhanh. Chẳng khác gì chiếc xe tải khủng bố đã lao vào dòng người đi bộ ở Nice, Pháp vào năm 2016. Ba trong số các nạn nhân đã chết tại chỗ, ba người khác chết trong lúc được đưa đi cấp cứu. Nhiều nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An, trong khi một số khác được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn đang gây rúng động dư luận mạng xã hội sau khi thông tin được truyền đi. Còn hơn cả khủng bố, blogger Nguyễn Chí Tuyến nhận xét trên trang Facebook, trong khi Facebooker Thông Chương đặt câu hỏi, có đất nước nào tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông còn hơn thời chiến như thế kia không? Có đất nước nào mà một ngày số người chết gần 41 người vì tai nạn giao thông không? Nguyên nhân của vụ tai nạn ở Long An đang được điều tra, nhưng tờ Zing dẫn thông tin ban đầu từ công an huyện Bến Lức nói rằng khi đến ngã tư đèn đỏ, xe container đã đạp thắng không dính nên tông vào dòng người. Trước đó một ngày, VN Express dẫn số liệu trong báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên cả nước đã xảy ra 136 vụ tai nạn, khiến cho 111 người chết và 54 người bị thương. Trong khi đó, số liệu từ Tổng cục Thống kê hồi cuối tháng 9 cho biết, trong vòng 9 tháng đầu năm ngoái, đã có hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông, tính bình quân là 22 người chết mỗi ngày. Giao thông như cái cối xay thịt công dân ngay tại đất nước mình hàng ngày, nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết trên trang Facebook cá nhân. Trong khi đó, Linh Mục, Đinh Hữu Thoại và một số người khác cho rằng nạn tham nhũng đã khiến cho các dự án, công trình nâng cấp, mở rộng đường xá, cơ sở hạ tầng bị cắt xén, dẫn đến những hậu quả trực tiếp trên tính mạng người dân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người dân ở độ tuổi 15 đến 29 ở Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do những bất cập của luật giao thông và việc thực thi luật pháp tại Việt Nam.
Luật an ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2019, nhưng trong những ngày này, liên tục có nhiều nhà hoạt động vì tự do dân chủ và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng đưa ra lời kêu gọi hãy bất tuân hoặc thách thức luật này. Bộ luật gây nhiều tranh cãi lo lắng đã được ban hành từ hồi tháng 6 năm 2018. hôm 1 tháng 1 năm 2019, các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Lao Động và trang Zing News, công bố tóm tắt những hành vi bị cấm trên mạng kể từ thời điểm luật có hiệu lực. Đứng hàng đầu là các hành vi được coi là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đưa ra thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, cũng là hành vi có thứ tự cao ở trong danh sách cấm. Ngoài ra, bản tóm tắt đề cập đến những hành vi bị cấm khác, trong đó có việc thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong khi đó, cùng thời điểm đầu năm mới, nhóm các nhà hoạt động trẻ có tên là SaveNet đã tung ra trên mạng cuốn cẩm nang Luật An ninh mạng những điều cần biết, mà theo lời giới thiệu của nhóm có mục đích xóa đi những đồn đoán rằng giờ đây bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính quyền ở trên mạng xã hội đều dễ dàng bị bắt bớ và xét xử. Nhóm được thành lập vào tháng 6 năm 2018 và hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về quyền tự do ngôn luận, cho biết thêm rằng cuốn sách 90 trang của họ cũng giúp trả lời câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tự kiểm duyệt mình hay không. Theo SaveNet, cuốn sách có những phân tích thấu đáo về luật, nhờ đó mỗi người có thể tự đưa ra những quyết định sáng suốt và chủ động hơn trong cách ứng xử trên Internet, đặc biệt trong việc nói lên chính kiến của mình về các vấn đề chính trị xã hội. Trong phần cuối của cuốn cẩm nang, các tác giả khẳng định rằng một số điều của luật an ninh mạng là không cần thiết và không phù hợp trong thời đại công nghệ số hiện nay. Dù luật đã được thực thi, nhóm tác giả vẫn đưa ra đề xuất hoãn thi hành và đề nghị các cơ quan nhà nước, bao gồm cả Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông, hãy nghiên cứu và đánh giá lại, và nếu cần, hãy điều chỉnh luật an ninh mạng và các quy định liên quan. 2 ngày trước khi luật có hiệu lực, nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng trong khi có những người lo sợ, chị không tin rằng Đảng Cộng sản và Bộ Công an có thể bịt miệng được những người như chị, người được vinh danh nhiều lần với các giải thưởng nhân quyền của nước ngoài. Lý giải về niềm tin của chị, trong đó điều hàng đầu theo chị là đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với Internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi. Một lý do khác, theo nhà hoạt động nữ có khoảng 58.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đó là với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để. Chị viết thêm, không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không có đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ như ở Việt Nam hiện nay. Từ góc nhìn của một cựu luật sư, ông Lê Công Định đưa ra phân tích trên trang Facebook cá nhân, cho thấy luật an ninh mạng một mặt cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân, mặt khác lại hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân, vốn là các quyền đã được nêu ở trong hiến pháp. Nhà hoạt động từng là tù nhân lương tâm nhấn mạnh rằng luật này thật bất công và bất hợp lý vì nó xâm phạm quyền con người và quyền công dân. Trên trang Facebook có khoảng 40.000 người theo dõi, ông Định đưa ra lời kêu gọi rằng với bổn phận lương tâm và đạo đức của mỗi công dân, họ hãy xem nó như chưa tồn tại và thậm chí khi cần thì hãy vi phạm nó. Nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân có lượng theo dõi lên đến xấp xỉ 75.000 người trên Facebook, không trực tiếp nhắc đến luật an ninh mạng và một quy định mới đây về những điều nhà báo không được làm trên mạng xã hội. Song ông đưa ra ý kiến hôm 2 tháng 1 rằng khi chúng ta viết đúng, viết không đổi trắng thay đen, hay ngược lại, khi chúng ta viết một cách vô tư không vì lợi ích của phe nhóm nào mà chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân thì chẳng sợ bất cứ thứ gì, nếu sợ thì không nên làm báo. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người thường lên tiếng vì tiến bộ xã hội và có lượng người theo dõi lên đến 305.000, đăng một ý kiến ngắn hôm 2 tháng 1 bày tỏ rằng cho dù luật an ninh mạng đã đi vào thực thi, song nếu mọi người viết đúng, phê đúng, đặt câu hỏi đúng, thì cứ việc viết thôi. Theo bà, làm như vậy, những người lên tiếng trên Internet, trên mạng xã hội không phải sợ bất cứ ai cả. Võ sư Đoàn Bảo Châu, người cũng là nhà văn và phóng viên, trong bài viết mà ông gọi là đôi lời đầu năm với bạn bè trên Facebook, cho rằng luật an ninh mạng hay bất kỳ một luật nào sinh ra cũng không bao giờ khiến cho những người yêu quý sự thật và có khát vọng cải tạo xã hội bằng ngòi bút nào núng, chứ đừng nói tới run sợ. Liên hệ đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Châu bày tỏ quan điểm rằng nếu người dân không dũng cảm lên tiếng, nếu mạng xã hội bị hạn chế sức mạnh, nhiều quan chức bị nghi là phạm tội tham nhũng ở các địa phương sẽ thoát tội và sẽ hạ cánh an toàn. Do vậy, võ sư có tầm ảnh hưởng tới gần 100.000 người theo dõi đã gửi thông điệp tới giới lãnh đạo nhà nước rằng các ông hãy chọn người thực thi luật an ninh mạng một cách tử tế để tránh lạm quyền, dùng luật sai mục đích, cản trở sự phát triển của đất nước. Các bài viết của các nhà hoạt động và những người có nhiều ảnh hưởng như kể trên đã nhận được nhiều ủng hộ, thể hiện qua hàng nghìn phản ứng yêu thích và hàng trăm lời bình luận đồng tình. Trên Facebook những ngày này, giới hoạt động chia sẻ những hình ảnh cho thấy nhiều người cầm các biểu ngữ kêu gọi bất tuân phản đối luật an ninh mạng hoặc các biểu ngữ viết rằng luật an ninh mạng tức đoạt tự do nhân quyền. Trong một bài báo hôm 1 tháng 1, trang Zing.vn ở Việt Nam trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng, nay là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, khẳng định luật an ninh mạng không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận. Theo lời vị Trung tướng Công an, không có gì cản trở ngôn luận nếu chúng ta trình bày đúng quan điểm của chúng ta mà không vi phạm. Ông Thuận giải thích thêm rằng luật an ninh mạng nhắm đến việc cấm những hành vi trên mạng tương ứng với 29 nội dung mà Bộ Luật Hình sự cấm. Quan chức công an này đưa ra ví dụ minh họa như sau: không thể nào đe dọa giết người trên mạng lại được tự do, trong khi đe dọa giết người ở đời thực lại bị bắt. Tương tự, không thể nào kích động biểu tình ở ngoài đời thì bị xử lý, còn trên mạng thì không. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 năm 2018 đăng thông báo luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 với phần tóm tắt các quy định chính trong luật. Bài viết nhận được hơn 600 phản ứng yêu thích và 28 lời bình luận. Trong đó, bình luận hiện lên trên cùng viết rằng mấy đứa phẫn nộ về luật an ninh mạng thì một là phản động, hai là hay đặt điều vụ oan, ba là bán hàng online. Lời bình luận hiện lên ở vị thứ nhì cho rằng người dân Việt Nam ủng hộ luật này vì nó đúng đắn, hợp lòng dân. Vẫn lời bình luận này nói thêm rằng luật đã ngăn chặn những người bị xem là bọn phản động lưu vong xuyên tạc chống nhà nước Việt Nam. Hai lời bình luận này nhận được lần lượt 45 và 11 phản ứng yêu thích trên trang Facebook của Thông tin Chính phủ.
Cơ quan di trú Đài Loan đã tìm ra 24 du khách Việt Nam và kêu gọi 124 du khách mất tích khác ra đầu thú. Truyền thông Đài Loan cho biết hôm 2 tháng 1, Taiwan News dẫn thông tin từ cuộc họp báo vào ngày đầu năm dương lịch tại sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, cho biết kể từ khi cơ quan di trú quốc gia Đài Loan lập ra tổ chuyên án để săn lùng 152 du khách Việt biến mất khỏi các đoàn khách tham quan Đài Loan vào tháng trước, đã có 24 người bị bắt giữ, 4 người tự nguyện về nước trước đó, còn lại 124 người vẫn trên danh sách mất tích. Theo cơ quan di trú của Đài Loan, những người Việt bị bắt vi phạm vào Điều 74 của Đạo luật di trú Đài Loan và có thể bị kết án lên tới 3 năm tù hoặc đối mặt với mức phạt lên tới 90.000 đài tệ, tức là khoảng 2.900 đô la. Cơ quan di trú Đài Loan kêu gọi cộng đồng người Việt ở Đài Loan, nếu biết những người mất tích, hãy kêu gọi họ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng và sớm trở về quê nhà. Cơ quan di trú của Đài Loan cũng cảnh báo những người chứa chấp các du khách Việt cũng sẽ đối mặt với bản án lên đến 2 năm tù giam về tội che giấu tội phạm. Đây là vụ mất tích du khách lớn nhất kể từ khi Đài Loan nới lỏng thị thực cho du khách của một số nước, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Đài Loan xem đây là một hoạt động buôn người nghiêm trọng và chính sách nới lỏng thị thực của họ đang bị lạm dụng để đưa người vào Đài Loan với các mục đích khác ngoài du lịch. Trước đó, cơ quan quản lý các đoàn du lịch ET Holiday của Đài Loan cho biết họ đã tiếp nhận 4 đoàn du khách Việt Nam với 153 người từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12. Nhưng 152 người đã biến mất sau đó, chỉ còn lại một người duy nhất là hướng dẫn viên. Vụ việc này đã khiến cho Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Đài Loan hủy thị thực của 152 du khách trong cuộc, đồng thời hủy đơn đăng ký của 182 du khách Việt Nam khác đang chuẩn bị theo đoàn sang du lịch Đài Loan.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Dọa dùng vũ lực với Đài Loan, nhưng Tập Cận Bình muốn tái thống nhất trong hòa bình. Trung Quốc duy trì quyền sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan chấp nhận quyền kiểm soát của Bắc Kinh. Tuy nhiên, sẽ có đặt giải pháp thống nhất bằng phương tiện hòa bình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm 2 tháng 1 năm 2019, ông trấn an rằng tương lai của Đài Loan sẽ tươi sáng dưới bất kỳ hình thức cai trị nào của Trung Quốc. Đài Loan là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một lãnh thổ thiêng liêng của mẫu quốc Trung Quốc. Ông Tập đã tăng áp lực lên hòn đảo tự trị theo thể chế dân chủ này từ khi bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến có khuynh hướng độc lập trở thành tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Bà Thái Anh Văn đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Tập và đồng thời hối thúc Trung Quốc hãy chấp nhận ý niệm dân chủ. Ông Tập Cận Bình đã vận dụng uy tín chính trị của cá nhân ông để giải quyết vấn đề Đài Loan. Vào cuối năm 2015, ông Tập mở một cuộc họp mang tính bước ngoặt với Tổng thống Đài Loan lúc bấy giờ là ông Mã Anh Cửu tại Singapore ngay trước khi bà Thái Anh Văn đắc cử. Lên tiếng tại Đại sứ đường Nhân dân Bắc Kinh nhân kỷ niệm 40 năm ngày tuyên bố chính sách về Đài Loan, ông Tập Cận Bình nói tiến trình tái thống nhất Đài Loan phải tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc, chấp nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Giải pháp bị những người ủng hộ nền độc lập của Đài Loan cực lực chống đối. Ông Tập nói thêm rằng một nền tự trị theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ đã áp dụng với Hồng Kông là cách tốt nhất cho Đài Loan. Phát biểu trước một cử tọa gồm các doanh nhân Đài Loan và các quan chức cao cấp của đảng, ông Tập nói đại đa số người dân Đài Loan nhận thức rõ rằng một giải pháp độc lập cho Đài Loan sẽ dẫn đến thảm họa nghiêm trọng. Ông nói người Trung Quốc không tấn công người Trung Quốc. Chúng tôi sẵn sàng dùng lòng chân thành cao nhất của mình và bỏ công sức lớn nhất để phấn đấu cho triển vọng thống nhất đất nước trong hòa bình. Tuy nhiên, ông nói thêm, chúng tôi không hứa sẽ gạt bỏ khả năng dùng vũ lực và bảo lưu quyền chọn sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu và ngăn chặn Đài Loan trở nên độc lập. Trong một bình luận có phần chắc dập tới Hoa Kỳ, nước ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất, ông Tập nói khuyến cáo vừa kể chủ yếu nhắm vào các lực lượng nước ngoài tìm cách can thiệp vào tình hình Đài Loan, cũng như thành phần ủng hộ độc lập nhỏ bé ở Đài Loan và các hoạt động của họ. Phát biểu với các nhà báo, bà Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẽ không bao giờ chấp nhận giải pháp một quốc gia, hai chế độ và Đài Loan tự bảo vệ lối sống dân chủ của mình. Bà nói, đại đa số người dân Đài Loan kiên quyết chống đối khái niệm một quốc gia, hai chế độ. Đây là sự đồng thuận tại Đài Loan. Bà nói, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hãy mạnh dạn tiến lên ủng hộ dân chủ, vì chỉ khi nào làm như vậy, Trung Quốc mới thật sự hiểu được lối suy nghĩ và sự kiên định của người dân Đài Loan. Ông Tập tái khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ đảng phái nào ở Đài Loan để thúc đẩy tiến trình chính trị mà Bắc Kinh kìm hãm lại từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền, miễn là các đảng phái đó phải chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Nêu bật sự bất an tại Bắc Kinh về sự ủng hộ của Hoa Kỳ nói riêng cho Đài Loan, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 23 tháng 12, 2018 ký thành luật đạo luật sáng kiến trấn an châu Á, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, kể cả việc bán vũ khí cho đảo quốc này. Ông Tập tìm cách trấn an dân Đài Loan rằng họ không có gì phải sợ sự cai trị của Trung Quốc, mặc dù hầu hết người Đài Loan không hề quan tâm tới việc phải nằm dưới ách cai trị của hệ thống cai trị chuyên quyền. Ông Tập hứa sau khi thống nhất hòa bình, Đài Loan sẽ có hòa bình lâu dài và người dân sẽ được hưởng một cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng. Với sự hỗ trợ tuyệt vời của mẫu quốc, nền an ninh của đồng hương Đài Loan sẽ còn tốt hơn nữa và không gian phát triển của họ sẽ còn lớn hơn nữa. Bà Thái Anh Văn vẫn tuyên bố rằng bà muốn duy trì hiện trạng với Trung Quốc. Hôm 1 tháng 1 năm 2019, bà nói Trung Quốc phải sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết những khác biệt quan điểm với Đài Loan và Bắc Kinh phải tôn trọng các giá trị dân chủ của Đài Loan. Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống trong một năm nữa. Trong cuộc bầu cử bầu thị trưởng và các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 11 năm ngoái, đảng của bà Thái Anh Văn đã thất bại nặng nề trước Quốc dân đảng có lập trường thân Trung Quốc.
Tân Tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu của Brazil, Jair Bolsonaro, cam kết xử lý tham nhũng, tội phạm và vực dậy kinh tế sa sút. Sau lễ tuyên thệ hôm 1 tháng Giêng, dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, vị cựu đại úy lục quân hứa với các ủng hộ viên sẽ nới lỏng luật súng ống và giải phóng Brazil khỏi chủ nghĩa xã hội và lối ứng xử dè dặt về mặt chính trị. Ông Bolsonaro là người mới nhất trong một loạt các nhà lãnh đạo cực hữu trên thế giới vươn lên nắm quyền nhờ sự phẫn nộ chống đối giới chính thống đương quyền. Tổng thống Mỹ đã lên Twitter chúc mừng ông Bolsonaro, người được mệnh danh là Donald Trump của Brazil.
Vào ngày kỷ niệm 60 năm cuộc cách mạng Cuba, nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản đang cầm quyền Raúl Castro lên án chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump là đã quay lại con đường lỗi thời là đối đầu với Cuba và can thiệp vào tình hình châu Mỹ Latin. Vào năm 1959, Chủ tịch Castro và người anh trai quá cố Fidel Castro, lãnh đạo nhóm nổi dậy đã lật đổ một nhà độc tài được Mỹ hậu thuẫn và lập nên đất nước Cuba do Cộng sản lãnh đạo, ngay bên cạnh Hoa Kỳ, lót đường cho sự thù địch giữa hai bên trong chiến tranh lạnh kéo dài nhiều thập niên. Tại thời điểm đó, cuộc cách mạng Cuba đã truyền cảm hứng cho các phong trào thiên tả trên toàn vùng châu Mỹ Latin. Nhưng ngày kỷ niệm hôm 1 tháng 1 năm nay được tổ chức giữa lúc khu vực này đang chuyển sang cánh hữu, trùng với thời điểm nhậm chức của Tổng thống cánh hữu của Brazil, Jair Bolsonaro. Một số đồng minh thân cận nhất của Cuba như Venezuela và Nicaragua đang đắm chìm trong các cuộc khủng hoảng, trong khi Tổng thống Trump thắt chặt lệnh trừng phạt của Mỹ áp dụng đối với Cuba từ nhiều thập kỷ, sau khi người tiền nhiệm của ông Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, ra sức bình thường hóa quan hệ với Cuba. Một lần nữa, chính phủ Bắc Mỹ đang đi vào con đường đối đầu với Cuba, ông Castro nói tại Santiago de Cuba, cách thành phố đông nam nước này, nơi Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố chiến thắng cách đây 6 thập niên. Bài phát biểu của ông Raúl Castro, người đã từ chức chủ tịch nước hồi tháng 4 nhưng vẫn tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba cho tới năm 2021, là một phần trong nghi thức buổi lễ long trọng được cử hành ở Nghĩa Trang nơi cố chủ tịch Fidel Castro và anh hùng độc lập José Martí được chôn cất. Càng ngày, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ càng tìm cách đổ lỗi cho Cuba về những điều tồi tệ xảy ra trong khu vực, ông Castro nói. Ông cho rằng những điều tồi tệ đó thực ra bắt nguồn từ những chính sách tân tự do không khoan nhượng. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump John Bolton hồi tháng 11 nói rằng Washington sẽ cứng rắn hơn với Cuba, Venezuela và Nicaragua, và ông gọi các nước này là một nhóm ba nước chuyên chế. Mặc quân phục, ông Castro, 87 tuổi, nói hôm 1 tháng 1 rằng Cuba đã chứng minh qua 6 thập kỷ từ sau cuộc cách mạng rằng đất nước này không thể bị khuất phục bởi những lời đe dọa. Theo ông Castro thì thay vào đó, Cuba duy trì thái độ cởi mở đối với giải pháp chung sống trong hòa bình và với sự tôn trọng lẫn nhau. Ông Castro nói cuộc đấu tranh thực sự của Cuba trong năm qua là trên mặt trận kinh tế, và ông lặp lại những điều mà người kế nhiệm ông, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, đã phát biểu tại Quốc hội hồi cuối tháng 12, khi ông tuyên bố siết chặt các biện pháp tiết kiệm trong năm thứ tư liên tiếp vào năm 2019, trước tình cảnh thắt chặt hầu bao kinh tế. Chúng ta trước hết cần cắt giảm tất cả những chi tiêu không cần thiết và tiết kiệm nhiều hơn, ông Castro nói. Cách đây một thập niên, thời còn là chủ tịch nước, ông Castro đã đưa ra một loạt biện pháp cải cách để tự do hóa và thúc đẩy nền kinh tế tập trung của nước ông. Tuy nhiên, nền kinh tế Cuba vẫn tiếp tục bị nhà nước chi phối nặng nề và bị gò bó vì tệ nạn quan liêu hành chính. Một loạt cú sốc từ bên ngoài như bị cắt giảm viện trợ từ Venezuela và sự tàn phá do các cơn bão gây ra cũng tác động đến đà phát triển của Cuba hiện đang trì trệ. Tuy nhiên, ông Castro nói, cuộc cách mạng Cuba vẫn được đảm bảo nhờ một tiến trình chuyển giao quyền hành sang cho một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn như Chủ tịch Díaz-Canel, 58 tuổi. Ông Castro nói, đây là lúc thuận lợi để nói lên một thực tế rằng Đảng Cộng sản Cuba quyết tâm ủng hộ những tuyên bố và hành động của Chủ tịch Díaz-Canel từ khi ông lên nhậm chức. Ông Castro nói thêm, cuộc cách mạng Cuba không già đi mà vẫn tiếp tục trẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.